chào quý vị thính giả và các bạn du học sinh đang đến với tạp chí du học ở Úc trong tuần này. Thưa quý vị và các bạn, với những ai yêu thích viết và thể hiện ý tưởng bằng ngôn từ, thì Hội sinh viên Việt Nam tại Melbourne MOOCSA đang tổ chức cuộc thi viết mang tên Lời chưa nói MOOCSA 2018. Giải thưởng dành cho người thắng cuộc duy nhất là hiện kim $100 và sẽ được vinh danh xuất hiện tại một trong những cuộc thi lớn và có sức ảnh hưởng nhất của MOOCSA sẽ được bật mí vào trong tháng 6. Thời hạn cho cuộc thi viết từ ngày 22 tháng 4 cho đến ngày 15 tháng 5. Mời các bạn tìm hiểu thông tin và đăng ký trên fanpage của MOOCSA. Nói về chuyện du học, có nhiều luồng suy nghĩ khác nhau về cuộc sống du học ở nước ngoài, cũng như những thay đổi sẽ diễn ra với các bạn du học sinh ở trong môi trường mới. Không phải ai cũng sẽ nhận được sự ủng hộ hoàn toàn trước quyết định đi du học. Và hẳn, đã có đôi lần chúng ta nghe những lời ca thán hay những định kiến của mọi người về điều này. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những định kiến về chuyện du học đó là gì và hãy cùng cảm nhận xem những định kiến đó là đúng hay sai các bạn nhé. Định kiến đầu tiên mà Khánh Uyên muốn nói tới đó là du học sướng lắm và du học không khó. Nếu bạn đang là du học sinh, vừa phải đi học, vừa phải đi làm để trang trải sinh hoạt phí, nếu như một ngày bạn cảm thấy áp lực và viết vài dòng chia sẻ trên Facebook than vãn về cuộc sống vất vả nơi xứ người và những bình luận bạn nhận được như là đi du học sướng mà, than gì, khi ấy thì bạn sẽ nghĩ gì? Chuyện này không hiếm xảy ra khi những du học sinh thường được gắn mác con nhà giàu. Đằng sau cái mác du học đó là mỗi người với mỗi hoàn cảnh khác nhau. Thực ra, nếu bạn có khả năng đi du học, bạn có thể rơi vào ba nhóm sau đây. Nhóm học rất giỏi và được học bổng đi du học. Nhóm nhà có điều kiện để đi du học tự túc và nhóm tự lực từ một số tiền ban đầu nho nhỏ. Tùy theo nhóm, mức độ thoải mái về mặt tài chính của các bạn sẽ khác nhau và vì thế, những áp lực về mặt vật chất cũng khác nhau. Nhóm học bổng được xem là ổn định về tài chính, nhưng áp lực về ràng buộc sau này. Nhóm có điều kiện, nhẹ gánh về tài chính và không ràng buộc, nhưng áp lực về khả năng tự lập và khẳng định bản thân. Nhóm tự túc nghe có vẻ an nhàn về khoản tự lập, nhưng lại áp lực nhiều nhất về tài chính và cân đối thời gian đi học và trang trải sinh hoạt bản thân. Tuy nhiên, vấn đề sướng không chỉ nằm ở tiền, mà còn nằm ở khía cạnh tinh thần. Ngoài ra, có một áp lực chung của cả ba nhóm trên mà hầu như du học sinh nào cũng phải trải qua trong những khó khăn của cuộc sống đi du học. Đó là sự cô đơn, nỗi nhớ nhà và những thiếu thốn tinh thần mà chỉ có du học sinh với nhau mới hiểu được. Thứ hai là du học là mở mang đầu óc. Định kiến này vừa là động lực nhưng đôi khi cũng là áp lực cho nhiều người. Với những bạn du học sinh, không phải bạn nào cũng chịu tận dụng cơ hội để mở mang đầu óc cho mình. Có nhiều bạn đi du học nhưng ngại tách khỏi cộng đồng người Việt, sợ nói chuyện tiếng Anh với người bản xứ. Cuộc sống du học của các bạn chỉ xoay quanh sống ở khu người Việt, làm cho tiệm người Việt, nói tiếng Việt với bạn bè người Việt. Đối với họ, việc đi du học cũng chỉ như sống trong một không gian thu nhỏ của đất nước và vì thế chẳng bao giờ mở mang thêm điều gì. Thậm chí, họ còn tạo dựng thêm định kiến về đất nước, con người khác mình và truyền bá tư tưởng sai lệch đó cho những người đến sau. Định kiến tiếp theo đó là du học là giỏi ngoại ngữ. Nếu bạn nào đã và đang đi du học, thì đều đồng ý rằng định kiến này không phải lúc nào cũng đúng. Nếu như du học sinh rụt rè, không chịu giao tiếp, khả năng ngoại ngữ của các bạn chắc chắn chẳng thể cải thiện hơn so với lúc ở Việt Nam được. Ngoại ngữ là một kỹ năng, và kỹ năng đó sẽ nhanh bị thụt lùi nếu như chúng ta không rèn luyện, trau dồi nó thường xuyên. Đi du học là một cơ hội để chúng ta được rèn luyện và mài dũa kỹ năng tiếng Anh của mình, không chỉ dừng ở mức kỹ năng mà phải trở thành phản xạ. Vì thế, các chứng chỉ tiếng Anh như IELTS hay các chứng chỉ tương tự thường chỉ có hạn trong vòng 2 năm. Sau 2 năm đó, bạn phải thi lại tất cả các kỹ năng để nhận được sự đánh giá chính xác nhất ở thời điểm mới. Muốn viết tốt đòi hỏi cả ngữ pháp, tư duy, từ vựng, phong cách. Không hề đơn giản để nắm bắt được tất cả những điều này. Học, học nữa, học mãi, người ta mới khá lên được. Ngoài ra, ngôn ngữ gắn liền với văn hóa. Khi đi du học, chúng ta không chỉ đến để học về kiến thức, mà còn học về con người bản địa. Đó là chìa khóa để chúng ta cải thiện vốn ngôn ngữ nhanh và hiệu quả nhất. Du học là phải đi nước nọ nước kia. Nhiều người cho rằng du học là tấm vé trung gian để bạn thỏa thích đi đây đi đó. Tuy nhiên, chúng ta cần phân định rạch ròi giữa việc du học là du học và du lịch là du lịch. Nếu bạn có khả năng tài chính, có cơ hội thì bạn nên tận dụng để đi. Còn nếu không, bạn hoàn toàn có thể học hỏi từ những bạn bè quốc tế tại nơi bạn theo học. Họ sẽ cho bạn hiểu về văn hóa và con người đất nước của họ. Chúng ta không nên ảo tưởng mình bằng những câu chuyện của người khác về chuyện họ đã đi được bao nhiêu nước, đến được những nơi nào, và bạn cũng phải được như thế. Sự thật là, trải nghiệm không phụ thuộc vào số nước bạn đặt chân đến, mà là do cách bạn quan sát, học hỏi, chiêm nghiệm từ xung quanh. Những người đi nhiều để làm đầy các trang trong hộ chiếu, nhưng không chịu quan sát và cảm thụ, thì cuộc sống vẫn dậm chân tại chỗ. Du học là một trải nghiệm vô cùng cô độc. Một mình sinh sống và học tập ở nơi xa lạ, không người thân, thậm chí là bạn bè trong thời gian đầu, có thể là những gì bạn lo lắng và nghĩ đến đầu tiên. Khi chuyển đến ở một môi trường mới, việc làm quen lại từ đầu và bắt kịp với nhịp sống mới là điều cần thiết mà bạn phải làm. Quả thật không đâu bằng nhà mình, nhưng nếu đã quyết tâm trải nghiệm việc du học, thì có lẽ việc cô đơn trong thời gian đầu là một bước chuyển mà bạn phải trải qua. Thay vì lo lắng và than vãn, thậm chí là từ bỏ việc du học chỉ vì nhớ nhà, bạn có thể ra ngoài và giao lưu kết bạn. Việc tham gia các câu lạc bộ, đoàn hội cũng là một trải nghiệm vô cùng thú vị giúp cho các bạn gặp được nhiều người bạn mới, tăng thêm kiến thức xã hội, rèn luyện kỹ năng mềm và quan trọng hơn là cảm thấy bản thân hòa nhập tốt hơn vào cộng đồng. Khó mà học giỏi khi không phải là dân bản xứ. Những trở ngại về văn hóa, rào cản ngôn ngữ và những trường hợp trớ trêu vì bất đồng ngôn ngữ ban đầu có thể là những ví dụ cụ thể khiến cho bạn thêm tin chắc vào nhận định này. Tuy vậy, bạn nên hiểu rằng việc học tập tốt hay không là phần lớn do nỗ lực của bản thân của mỗi người. Việc xa nhà và những lý do về bất đồng ngôn ngữ hay sốc văn hóa sẽ chẳng là gì nếu bạn có quyết tâm và làm việc hết mình để đạt lấy những gì bạn mong muốn. Thực tế hoàn toàn chứng minh điều này với việc có rất nhiều du học sinh đã thành công khi học tập ở nước ngoài. Vì vậy, đừng vì những lý do như thế này mà nản chí bạn nhé. Du học quá đắt đỏ, chi phí du học chắc chắn tốn kém hơn so với việc học trong nước, nhưng cái gì cũng nên được xét ở cả hai mặt. Quả thực, việc du học tốn kém hơn, nhưng chất lượng và những trải nghiệm kiến thức mà bạn có được cũng tuyệt vời không kém. Thêm vào đó, mặc dù đắt đỏ, nhưng chi phí du học ở mỗi quốc gia, mỗi trường đại học đều khác nhau và chênh lệch khá lớn. Nếu nước Anh vẫn được mệnh danh là đất nước có chi phí du học và sinh hoạt đắt đỏ, mức giá có phần quá tầm của bạn, thì bạn vẫn có thể yên tâm rằng vẫn còn những điểm hẹn du học hấp dẫn khác với mức giá dễ chịu hơn rất nhiều. Cụ thể, du học châu Âu nổi tiếng với mức giá hợp lý hơn. Du học Úc hoặc Singapore cũng là một lựa chọn hợp lý với những bạn có nguồn ngân sách khiêm tốn. Một lý do nữa khiến cho bạn nên dẹp bỏ định kiến này đó là việc bạn hoàn toàn có thể kiếm học bổng cho chuyến du học của mình. Không thiếu những cơ hội khi mà các trường đại học luôn tạo điều kiện và ưu tiên nhất định cho du học sinh nước ngoài. Học bổng chỉ dành cho con nhà người ta. Học bổng chỉ dành cho những đứa đầu to mắt cận. Những lý do đó đôi khi sẽ ngăn cản cho bạn tiếp cận với cơ hội học bổng cho chính bản thân mình. Mặc dù học bổng thường được trao cho những cá nhân ưu tú và xuất sắc, nhưng cũng có không ít những bạn học sinh với bảng điểm vừa tầm cũng có thể kiếm cho mình tấm học bổng và du học ở phương trời xa. Mỗi trường đại học, mỗi loại học bổng đều có những tiêu chí và mục tiêu hướng đến một nhóm sinh viên riêng nhất định. Nếu lựa chọn phù hợp và biết khoe ra cái giỏi của mình đúng cách và hợp lý, bạn hoàn toàn có thể giành được những học bổng trị giá cao. Thêm vào đó, việc trao học bổng cho sinh viên không chỉ xét hay dựa vào hoàn toàn trên bảng điểm và học lực của người đó, mà còn xét tới thành tích ngoại khóa, bài luận. Vì vậy, đừng ngần ngại, hãy tự tin kiếm cơ hội cho mình. Du học nước ngoài về rất khó xin việc ở Việt Nam. Bằng cấp ở đâu thì chỉ phù hợp với nơi đó. Tư tưởng này đã trở nên cổ hủ trong một bộ phận không ít người khi nhắc tới vấn đề đi du học. Có thể bạn đã bị ảnh hưởng bởi không ít những câu chuyện về việc nhà tuyển dụng thích tuyển sinh viên có bằng trong nước do họ tin những người này quen làm việc với lối của người Việt sẽ giúp cho công việc dễ dàng và trôi chảy hơn. Những điều này có thể đúng một phần trong thực tiễn, nhưng ta không thể vì vậy mà phủ nhận những lợi ích của du học đối với khả năng tăng thêm cơ hội việc làm. Trên thực tế, có rất nhiều du học sinh trở về nước có được cơ hội làm việc ở những vị trí rất cao trong bộ máy các doanh nghiệp. Hơn thế nữa, một tấm bằng quốc tế giúp cho bạn tìm kiếm công việc ở nhiều nơi mà không bị giới hạn. Xét trên tình hình nước ta hiện nay, khi biết bao sinh viên với tấm bằng đại học ra trường nhưng lại phải chịu cảnh thất nghiệp, tấm bằng du học sinh của bạn có thể là một điểm nhấn nổi bật để giúp phân biệt bạn với những cá nhân khác và nhanh chóng lọt vào mắt của nhà tuyển dụng. Điều đó chẳng tuyệt vời hơn hay sao? Du học là dấu chấm hết. Du học là dấu chấm hết cho tình yêu, bởi vì yêu xa là điều không thể. Nhắc tới yêu xa, có lẽ phải tới 90% những người được hỏi nói rằng đó là điều không thể. Một số cặp đôi, sau thời kỳ lãng mạn và mơ mộng ban đầu, đã dần nhận ra một thực tế cay đắng rằng khoảng cách địa lý thực sự kéo xa cả khoảng cách trái tim. Tuy nhiên, nếu hai người thực sự yêu nhau, hiểu, thông cảm và chia sẻ cho nhau, thì có thể câu chuyện sẽ không đi theo hướng đó. Bạn vẫn còn trẻ và cuộc đời còn ở phía trước. Nếu không trải nghiệm thì làm sao bạn có thể biết được liệu mình có phải là người đủ tinh tế và may mắn để giữ được một tình yêu xa lâu dài. Lựa chọn và quyết định thật sự luôn nằm ở trong tầm tay của bạn. Du học vì chán học. Khánh Uyên đã chứng kiến nhiều bạn đang học ở năm 1, năm 2 ở các trường tại Việt Nam thì quyết định đi du học bởi vì các bạn chán học. Hoặc một số các bạn học sinh cấp 3 được gia đình thúc đẩy đi du học vì các bạn không hứng thú học và không biết mình muốn gì. Đây là những trường hợp không lạ ở một bộ phận giới trẻ. Chúng ta cần phải nhìn nhận thực tế rằng, du học bên nước ngoài, bạn vẫn phải học nếu như muốn có kết quả tốt. Thậm chí, bạn phải nỗ lực hơn rất nhiều vì phương pháp học ở nước ngoài chú trọng vào tự học, tự tìm hiểu và xây dựng lộ trình học tập độc lập. Nếu bạn ý y du học sẽ là cánh cửa giải thoát cho bạn khỏi việc học gò bó ở Việt Nam thì bạn đã nhầm. Để có thành tích học xuất sắc ở nước ngoài, nhiều bạn sinh viên không chỉ nỗ lực trong học tập mà còn phải tích cực trong các hoạt động xã hội, ngoại khóa nhằm phát triển kỹ năng mềm. Do đó, các bạn nên suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định đi du học. Tìm hiểu điều mình muốn vì xã hội Tây hay ta thì cũng đòi hỏi những người chịu dành nỗ lực. Du học để về làm chủ. Xu hướng này đòi hỏi bạn trẻ phải có tiềm lực tốt từ kinh tế gia đình, bởi khởi nghiệp trong thời buổi kinh tế khó khăn này không hề đơn giản. Những kiến thức học được ở nước ngoài không phải tất cả đều phù hợp với thị trường Việt Nam, cần có sự chọn lọc và sáng tạo hợp lý. Tuy nhiên, dù học trong nước hay đi du học, làm chủ thành công đòi hỏi bạn có nhiều yếu tố khác như bản lĩnh, dám đương đầu với thử thách, mạo hiểm và tinh thần học hỏi không ngừng. Du học để kiếm chồng nghe có vẻ vô lý, nhưng đây cũng là định kiến phổ biến khi nói về chuyện đi du học. Một số bạn đau khổ khi chia tay cuộc tình, gia đình không đồng ý chuyện tình cảm tại Việt Nam, không còn niềm tin ở tình yêu thì phương án du học được nhiều bạn chọn lựa. Với một số bạn khác, khi còn độc thân và muốn đi du học ở độ tuổi trẻ, các bạn lại nhận được những lời ra tiếng vào như đi du học để kiếm chồng hoặc tìm người yêu bên kia để được ở lại. Mỗi người có mục tiêu và định hướng riêng. Nếu bạn nghĩ du học là giải pháp để trốn chạy khỏi tình cảm thì đó là ý hay nếu như bạn thực sự muốn đi học nghiêm túc. Còn nếu không thì bạn nên suy nghĩ kỹ vì cuộc sống du học thực ra không nhiều gam màu hồng, ngược lại rất áp lực. Hãy chắc chắn khi đi du học để trốn chạy khỏi cú sốc tình cảm không mang lại những cú sốc tình cảm khác khi bạn phải sống xa gia đình, người thân và bạn bè và bạn phải tự chăm sóc cho bản thân mình. Một ngày lễ thú vị mà Khánh Uyên muốn giới thiệu đến quý thính giả trong tuần này là ngày lễ Anzac Day của toàn nước Úc. Anzac Day, ngày 25 tháng 4, là ngày lễ trọng đại của nước Úc. Nó được đánh dấu kỷ niệm sự hợp tác quân sự lớn nhất giữa Úc và Tân Tây Lan. Hai quốc gia đã cùng tham gia vào cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Anzac được viết tắt từ chữ Australia và New Zealand Army Corps. Để tham dự ngày Anzac Day, mỗi thành phố đều có một lễ hừng đông chính và diễn hành ngày Anzac. Như ở Canberra, buổi lễ được tổ chức tại Bảo tàng Chiến tranh Úc. Ở Sydney là đài tưởng niệm Cenotaph ở Martin's Place và ở Melbourne là đài tưởng niệm Strand of Remembrance. Thời lượng dành cho chương trình hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị và các bạn du học sinh. Hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.